Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 11 tháng 4, 2025. Liên hiệp châu Âu sẵn sàng trả đũa Mỹ với các biện pháp chưa từng có nếu đàm phán về thuế thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vắng mặt trong cuộc họp 50 nước hỗ trợ Ukraine về quân sự. Panama bất ngờ chấp nhận để Hoa Kỳ triển khai lực lượng vũ trang tại kênh đảo Panama. Chủ đề một mới ngày một sự kiện chiến thuật thâm hiểm của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, phải chăng Trung Quốc đã được trang bị tốt hơn để đối đầu với Donald Trump trong cuộc chiến tranh thương mại? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố đình chỉ áp thuế đối ứng với thế giới trừ Trung Quốc trong 90 ngày, Liên hiệp châu Âu quyết định ngừng các biện pháp trả đũa đã được khối 27 nước thông qua vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh, Brussels sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó chưa từng có, trong đó có việc đánh thuế, các đại tập đoàn kỹ thuật số của nước Mỹ, Thanh Hà cho biết cụ thể.
Trả lời báo Anh Financial Times, Chủ tịch Ủy ban châu Âu hy vọng đạt được một thỏa thuận thương mại hoàn toàn cân bằng với Hoa Kỳ trong giai đoạn tạm ngưng 90 ngày này. Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh là Liên Âu đang chuẩn bị một loạt các biện pháp trả đũa, trong đó có việc đánh thuế thu nhập quảng cáo đối với các dịch vụ của các tập đoàn kỹ thuật số của Mỹ, và kể cả việc sử dụng công cụ trấn áp thuế cho phép ngăn chặn đầu tư nước ngoài vào các dự án công tại châu Âu. Đây vốn là biện pháp trừng phạt mang tính răn đe và chỉ được áp dụng khi không đạt được thỏa hiệp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày hôm nay cũng cảnh báo là châu Âu cần tiếp tục huy động mọi tiềm năng để tự vệ, sẵn sàng mọi biện pháp trả đũa. Mục tiêu của châu Âu trong giai đoạn đàm phán hiện nay với Hoa Kỳ là Washington phải rút toàn bộ các khoản thuế bất công từ trong nguyên văn. Cũng ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính của các nước trong Liên Âu họp tại Warsawa ở Ba Lan để bàn phối hợp các biện pháp đối phó nếu thương thuyết với Mỹ thất bại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi tiếp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc cùng nhau kháng cự lại cuộc chiến tranh thương mại của Tổng thống Trump.
Tăng thuế hải quan là đòn mà hai nền kinh tế hàng đầu thế giới Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng khai thác để gây áp lực với nhau. Đáp trả Washington áp thuế 145% nhắm vào hàng Trung Quốc kể từ ngày 14 tháng 4. Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa khi loan báo cũng sẽ đánh thuế hàng Mỹ xuất khẩu sang Hoa Lục với 125%. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4, tức ngày mai. Trong văn bản này, Bắc Kinh nhấn mạnh sẽ không tiếp tục chạy đua với Washington để tăng thêm thuế hải quan, vì với những mức thuế hiện tại, cả hai nước đều khó có thể nhập hàng của nhau. Câu hỏi đặt ra là trao đổi thương mại song phương sẽ còn tồn tại được bao lâu với mức thuế trên trời như vậy. Thế nhưng trước mắt thì Trung Quốc và Mỹ vẫn là những đối tác quan trọng của nhau, như thông tín viên Claire Brohus từ Bắc Kinh giải thích.
Les États-Unis exportent encore de grandes quantités de produits agricoles vers la Chine, soja,
maïs. Mỹ vẫn đang xuất khẩu một khối lượng lớn về nông phẩm sang Trung Quốc như là đậu nành, ngô, thịt heo, thịt bò, đó là những mặt hàng cần thiết cung ứng cho thị trường thực phẩm của Trung Quốc. Về năng lượng thì trao đổi song phương vẫn được duy trì. Trung Quốc nhập khẩu khí hóa lỏng, dầu thô của Mỹ, cho dù là khối lượng dao động tùy theo thời điểm căng thẳng trong quan hệ song phương. Còn đối với Hoa Kỳ thì Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp không thể thiếu đối với nhiều đồ tiêu dùng, đồ nội thất, quần áo, đồ chơi, máy móc điện tử, vân vân. Hàng của Trung Quốc vẫn đầy trên các giá kệ của các cửa hiệu ở Mỹ. Những nhãn hiệu lớn như Apple chủ yếu vẫn sản xuất tại Trung Quốc, cho dù một số cơ sở đã được rời sang Ấn Độ hay Việt Nam. Tuy nhiên, Bắc Kinh xoáy vào điểm yếu của Mỹ khi hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Đây là một chất liệu được sử dụng để chế tạo điện thoại thông minh, động cơ cho ô tô điện hay là để chế tạo tên lửa. Trung Quốc khai thác một cách thận trọng nhưng có hiệu quả lợi thế này, giới hạn xuất khẩu sang Mỹ và thậm chí là ngưng một số các hợp đồng, có nghĩa là nhắm thẳng vào tử huyệt của nền công nghiệp Hoa Kỳ. Đây là một công cụ rất lợi hại nhưng cũng đầy tính rủi ro, bởi vì về lâu về dài, hạn chế xuất khẩu đất hiếm sẽ thúc đẩy Mỹ đa dạng hóa các nguồn cung ứng.
Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
Chiến thuật thâm hiểm của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Hoa Kỳ là chủ đề của mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Liên quan đến Việt Nam, hãng tin lành Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với chính phủ Việt Nam cho biết là Hà Nội đang tính toán đến việc siết chặt kiểm soát đối với hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển qua lãnh thổ Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ. Với biện pháp này, Việt Nam hy vọng có thể nói khiến Washington giảm mức thuế nhập khẩu mới công bố từ 46% xuống khoảng từ 22% cho đến 28%, Minh Phương cho biết cụ thể.
Trước đó vào hôm 3 tháng 4, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế mới, Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các chuyên gia thương mại. Nguồn tin cho biết trong cuộc họp, các quan chức Bộ Thương mại và Hải quan được chỉ đạo phải siết chặt kiểm soát và được giao thời gian 2 tuần để đề ra kế hoạch đối phó với việc vận chuyển hàng hóa Trung Quốc. Thời gian có thể được gia hạn đến cuối tháng 4. Hà Nội cũng đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với các hàng hóa nhạy cảm được vận chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc qua lãnh thổ Việt Nam. Đây là các hàng hóa có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự, như vi mạch bán dẫn, theo một dự thảo nghị định mà Reuters đã xem được. Đề xuất về việc kiểm soát hàng hóa Trung Quốc được Hà Nội đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, bày tỏ lo ngại về việc hàng hóa Trung Quốc được chuyển đến Mỹ với nhãn Made in Việt Nam để tránh mức thuế nhập khẩu cao. Theo hãng tin Reuters, dữ liệu thương mại chính thức cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong những năm gần đây, sang Mỹ trong những năm gần đây tăng cao, chủ yếu là nhờ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trung Quốc củng cố quan hệ với Việt Nam, Malaysia và Campuchia trong chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ đầu năm 2025. Ông Tập Cận Bình chọn viếng thăm ba nước Đông Nam Á từ ngày 14 đến 18 tháng 4. Ông sẽ dừng lại tại Việt Nam trong hai ngày 14 và 15 trong bối cảnh Bắc Kinh gần như là mục tiêu duy nhất trong chiến tranh thương mại Mỹ đã khai mào. Hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 145%, còn Việt Nam thì đã thông báo tranh thủ khởi động đàm phán với chính quyền Trump về một thỏa thuận thương mại đối ứng.
Về chiến tranh Ukraine, nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine bao gồm khoảng 50 nước đồng minh của Kiev họp ngày hôm nay tại Brussels, nước Bỉ. Đáng chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth đã không tham gia cuộc họp này. Điều này cho thấy tín hiệu lạnh nhạt rõ ràng từ phía Washington.
Mục tiêu chính của cuộc họp là giúp các nước thành viên xác định các nhu cầu cấp bách và điều hành việc tăng sản xuất vũ khí để hỗ trợ cho Ukraine. Lần đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vắng mặt trong cuộc họp các đồng minh Kiev, nhưng Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Washington chỉ cử cấp đại sứ đến dự. Với vai trò là nhà tài trợ chính cho Kiev, Washington đã chủ trì tất cả các cuộc họp của nhóm tiếp xúc ở Ramstein, Đức, mà sau đó thì đã được chuyển sang Brussels, cho đến khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền. Kể từ tháng 2, Anh Quốc, nước đóng góp lớn thứ hai cho Ukraine, đã chủ trì các cuộc họp này. Nhận thức được đầu óc thương mại của Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng mua một khoản viện trợ quân sự của Mỹ với trị giá từ 30 cho đến 50 tỷ đô la. Ông nói, xin trích, chúng tôi không yêu cầu gói viện trợ tiếp theo phải miễn phí. Donald Trump cho phép chuyển giao các khoản viện trợ đã được chính quyền Biden thông qua cho Ukraine, nhưng chưa phê duyệt bất kỳ gói viện trợ mới nào kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh cuộc họp của nhóm tiếp xúc, Vương quốc Anh đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 450 triệu bảng Anh cho Ukraine.
Về quan hệ Mỹ-Nga, ngày hôm qua Washington và Moscow tiến hành cuộc trao đổi tù nhân lần thứ hai kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền. Theo AFP, đây là một dấu hiệu mới cho thấy quan hệ Mỹ-Nga đang trên đường hòa dịu. Cuộc trao đổi diễn ra tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía Mỹ nhận về công dân gốc Nga gốc Mỹ Ksenia Kralina, 34 tuổi, bị Nga kết án 12 năm tù về tội phản bội hồi năm 2024. Phía Nga nhận lại công dân Nga gốc Đức Arthur Petrov, bị bắt tại đảo Cyprus hồi 2023 và bị Tư pháp Hoa Kỳ trừng phạt vì ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine với việc xuất khẩu bất hợp pháp linh kiện điện tử. Ngày hôm qua, các nhà ngoại giao Mỹ-Nga đã đàm phán về việc bình thường hóa quan hệ song phương, phiên họp kéo dài 6 giờ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đàm phán lần thứ hai sau cuộc họp ngày 18 tháng 12, lần đầu tiên sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền. Theo Điện Kremlin, hồ sơ chiến tranh Ukraine không được đề cập trong cuộc gặp lần này. Ngày hôm nay, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, đã gặp đặc phái viên kinh tế của Điện Kremlin Kirill Dmitriev tại một khách sạn ở thành phố Saint Petersburg của Nga, theo hãng tin Nga TASS. Về tình hình chiến tranh tại chỗ, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu từ nhiều ngày qua. Theo số liệu của Kiev, thì tính đến hôm nay, Moscow đã thực hiện khoảng 6.000 cuộc tấn công, trong đó có gần 100 cuộc tấn công bằng hệ thống phóng rocket đa nòng và triển khai hơn 2.000 drone tự sát để tiêu diệt các mục tiêu. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz cho biết cụ thể về tình hình chiến sự.
Côté ukrainien, pas de confirmation de la prise de Julavka, mais sur le terrain, les offensives se multiplient à la frontière russe entre les régions de.
Về tình hình ở Ukraine, hiện tại chưa có xác nhận chính thức về việc Nga chiếm được Julavka, nhưng trên thực địa, các cuộc tấn công đang gia tăng dọc biên giới giữa Nga với các khu vực Sumy và Kursk, nơi lực lượng Ukraine duy trì hiện diện và phủ nhận thông tin bị bao vây như Điện Kremlin và Tổng thống Donald Trump lan truyền vài tuần trước. Bên cạnh đó, tướng Sisky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, đã xác nhận các tuyên bố mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra vài ngày trước. Theo vị chỉ huy này, chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu từ nhiều ngày qua. Lực lượng Ukraine báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga đã tăng gấp đôi trên tất cả các điểm nóng dọc theo chiến tuyến. Trên thực địa, Moscow chỉ đạt được tiến triển tại hai khu vực ở phía đông, phía nam Pskov và gần Chernivtsia. Trong khi đó, ở khu vực Kharkiv, Nga dù đã gia tăng nỗ lực nhưng vẫn chưa tiến được thêm để có thể pháo kích tới thành phố Kharkiv, cách biên giới Nga khoảng 30 km và thường xuyên bị Nga ném bom. Để minh họa cho mức độ khốc liệt của các cuộc giao tranh, chỉ riêng trong ngày hôm qua, ngoài hơn 4.200 cuộc tấn công mặt đất, Nga đã thả hơn 100 quả bom lượn và tung ra hơn 900 drone tự sát nhắm vào các lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, trong trung hạn, tỷ lệ lãnh thổ mà Nga mới chiếm được đã giảm rõ rệt trong suốt 5 tháng qua.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Nhiều gia đình Bangladesh đã kêu gọi chính phủ của quốc gia Nam Á này giúp đỡ sau khi có con tử trận ở Ukraine. Nhiều thanh niên Bangladesh cho biết họ đã bị tuyển mộ sang Nga dưới vỏ bọc đi lao động xuất khẩu để tham gia chiến đấu tại chiến trường Ukraine. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố phản đối đề xuất đặt căn cứ quân sự của Mỹ tại kênh đảo Panama, ngày hôm qua chính quyền Panama đã thông báo cho phép Washington triển khai một số đơn vị vũ trang tại quốc gia này. Theo AFP, đây là một nhân nhượng quan trọng của chính quyền Panama đối với Washington.
Theo thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Frank Abrego và đồng nhiệm Mỹ Peter Sack công du Panama nhân dịp này, quân đội Mỹ và các công ty vũ trang tư nhân được Mỹ ủy quyền được phép sử dụng một số địa điểm, cơ sở và các khu vực được chỉ định để tiến hành các hoạt động huấn luyện, hoạt động nhân đạo, diễn tập, v.v. Thỏa thuận có hiệu lực 3 năm và có thể được triển hạn này nói rõ là các cơ sở nói trên luôn thuộc sở hữu của nhà nước Panama và được quân đội hai nước cùng sử dụng. Về thỏa thuận nói trên, Tổng thống Panama Mulino cho biết Mỹ đã yêu cầu Panama cho phép tái lập các căn cứ quân sự tại nước này và một số nhân nhượng về lãnh thổ, nhưng ông đã từ chối. Theo một nhà chính trị học được AFP trích lời, Mỹ đã tham gia từ lâu vào các cuộc diễn tập quân sự tại Panama. Sự hiện diện lâu dài của các lực lượng Mỹ theo thỏa thuận nói trên có thể tác động xấu đến uy tín của Tổng thống Mulino. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại kênh đào mà Mỹ xây dựng từ năm 1914 và trao lại cho Panama vào năm 1999 luôn là chuyện nhạy cảm tại quốc gia này. Kênh đào Panama là tuyến giao thông huyết mạch của Mỹ, chiếm khoảng 40% lượng container của nước này. Từ khi Donald Trump tuyên bố ý định sáp nhập kênh đào Panama với lý do không để kênh đào rơi vào tay Trung Quốc, nhiều cuộc biểu tình phản kháng lớn đã nổ ra.
Quốc hội Đan Mạch ngày hôm nay thảo luận để phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ được ký kết hồi tháng 12 năm 2023 dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Mỹ Joe Biden, cho phép quân đội Mỹ sử dụng 3 căn cứ quân sự trong thời hạn 10 năm, 3 căn cứ nói trên thuộc vùng lãnh thổ Đan Mạch ở lục địa châu Âu. Theo một thăm dò dư luận của Nhật báo Đan Mạch hồi tháng 3 vừa qua thì chỉ có 30% người dân là ủng hộ việc Mỹ sử dụng căn cứ tại Đan Mạch, trong khi đó có 42% coi Mỹ là một đe dọa hơn là đồng minh. Hiện tại hơn 90% người Đan Mạch mong muốn đất nước tập trung vào châu Âu nhiều hơn là vào vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực môi trường, Quốc hội Pháp bắt đầu xem xét dự luật đơn giản hóa thủ tục Kể từ hôm nay cho đến giữa tháng, Quốc hội sẽ xem xét dự luật do chính phủ đệ nạp với mục tiêu giải phóng các doanh nghiệp khỏi nạn quan liêu bán giấy. Tuy nhiên, dự luật bị cánh tả phản đối dữ dội, coi đây là một luật tấn công vào các quy định bảo vệ môi trường. Ngay trước khi luật được chính thức đưa ra Quốc hội, các nghị sĩ cánh hữu và cực hữu đã đưa ra nhiều điều nghị bổ sung theo hướng loại bỏ các quy định bảo vệ môi trường, cụ thể như bãi bỏ các khu vực phát thải thấp nhằm mục đích giảm ô nhiễm không khí ở các thành phố. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tập đoàn Nhật Bản Meiko Electronics mở thêm nhà máy tại Việt Nam, tổng dự án đầu tư 340 triệu đô la, thông cáo được đưa ra hôm 9 tháng 4, đúng vào ngày mà Hoa Kỳ tạm hoãn quyết định tăng thuế nhập khẩu 46% đánh vào Việt Nam. Meiko Electronics là một tập đoàn thiết bị điện tử chuyên sản xuất chip điện tử cho điện thoại thông minh của hãng Mỹ Apple. Apple phụ thuộc vào Trung Quốc và Ấn Độ đến theo thứ tự là 85% và 15%. Dự án xây dựng ở nhà máy Hòa Bình cách thủ đô Hà Nội hơn 70 cây số sẽ là cơ sở thứ tư của tập đoàn này.
Đài Loan lần đầu truy tố một thuyền trưởng Trung Quốc vì tội phá hoại cáp ngầm. Theo thông cáo của các công tố viên Đài Loan, thuyền trưởng Wang, người chỉ huy con tàu Hồng Tai mang cờ Togo, đã bị cáo buộc phá hủy các cơ sở liên quan đến hệ thống cáp dưới biển. Ông Wang có thể sẽ phải đối mặt với mức án tù lên đến 7 năm. Vào hồi tháng 2, con tàu này đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan chặn lại.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tập đoàn Quân sự Miến Điện chấm dứt hoạt động quân sự ngăn cản cứu trợ nạn nhân động đất theo phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngày hôm nay, thì kể từ trận động đất ngày 28 tháng 3, quân đội đã thực hiện hơn 120 cuộc tấn công và hơn một nửa trong số đó diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. Cao ủy Nhân quyền kêu gọi quân đội Miến Điện loại bỏ mọi trở ngại đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo và chấm dứt các hoạt động quân sự.
Tổng thống Mỹ tố cáo Mexico cướp nước ngọt của nông dân ở bang Texas và ông đòi trừng phạt bằng đòn thuế quan, vẫn loay hoay với đòn thuế quan. Ngày hôm qua, ông Trump đã lên án Mexico vi phạm việc hiệp ước song phương chia sẻ các nguồn nước ngọt của hai con sông Colorado và Rio Grande sát đường biên giới, cả hai cùng đang bị hạn hán nghiêm trọng.
Tại Mỹ, cả gia đình thiệt mạng khi du lịch bằng trực thăng. Ngày hôm qua, một chiếc trực thăng thương mại phục vụ du lịch đã rơi xuống sông Hudson, khiến cả 6 người trên máy bay, bao gồm một gia đình du khách Tây Ban Nha và phi công thiệt mạng. Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tình trạng giao thông trực thăng du lịch đông đúc ở New York.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chiến thuật thâm hiểm của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Hoa Kỳ, chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
Trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại thì chiến thuật của các ông Donald Trump và Tập Cận Bình là hai thái cực, phần thắng đang nghiêng về phía Bắc Kinh, đặc biệt là khi mà Nhà Trắng cần nhanh chóng ghi điểm với cử tri và công luận Mỹ. Trung Quốc thì không cần phải hấp tấp. Từ đầu cuộc thương chiến, ông Trump luôn là bên tung đòn ra trước, khai mào một cuộc chiến gần như với toàn cầu, để rồi mới vừa ra trận đã phải tạm rút khỏi chiến trường. Hoa Kỳ chỉ còn đánh thuế tối thiểu 10% các đối tác thương mại, thế nhưng tập trung hết hỏa lực để tấn công Trung Quốc. Cho dù để ngỏ khả năng đàm phán với Tập Cận Bình, nhưng trong hoàn cảnh đó làm thế nào để Bắc Kinh có thể chấp nhận đối thoại, nhất là khi mà Trung Quốc là nền kinh tế thứ hai toàn cầu và lại có tham vọng kiến tạo lại một trật tự thế giới mới, xoán ngôi của Mỹ. Để mất đi một cánh cửa đối thoại với quốc gia đang là một trong hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của mình, lại đang kiểm soát từ 70 đến 90% kim loại hiếm, mạch sống của công nghệ mới của Mỹ là sai lầm đầu tiên Tổng thống Trump phạm phải. Vào lúc mà nguyên thủ Mỹ tỏ ra hung hăng và háo chiến bao nhiêu, thì ở góc đài bên kia, ông Tập Cận Bình tỏ ra là một chính khách có trách nhiệm, chín chắn. Trung Quốc vẫn đưa ra cái hình ảnh của một quốc gia ôn hòa, muốn giao lưu với thế giới trên cơ sở một mối quan hệ có lợi cho cả đôi bên. Điều đó không cấm cản Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có tham vọng thống nhất Đài Loan, vẫn khẳng định chủ quyền ở Biển Đông hay Biển Hoa Đông và liên tục điều tàu chiến đến các vùng biển ở Nam Thái Bình Dương. Cũng vì cái tác động chiến tranh thương mại với Mỹ mà Trung Quốc đã có cơ hội để lôi kéo thêm các đồng minh của Hoa Kỳ về phía mình. Nhìn đến thực chất trong tương quan lực lượng giữa Bắc Kinh với Washington, thì Trung Quốc ngày nay không còn lệ thuộc vào công nghệ cao của Mỹ nhiều như là hai thập niên về trước. Trái lại, trung bình 25% hàng tiêu thụ ở Mỹ là do Trung Quốc sản xuất.
và tỷ lệ này cao hơn rất nhiều nếu như chúng ta nhìn vào các lĩnh vực như giày dép hay may mặc, đồ gia dụng, v.v. trong nhiều tuần lễ vừa qua, và nhất là từ khi mà hàng của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu bị đánh thuế với những tỷ lệ trên trời, thì Bắc Kinh kết hợp hai biện pháp vừa giới hạn xuất khẩu đất hiếm, những sản phẩm chiến lược đối với công nghệ và công nghiệp của Hoa Kỳ, vừa bán đi một số các công trái phiếu của Mỹ mà họ đang nắm giữ, qua đó gây hoang mang trong giới tài chính và đã suýt đẩy Hoa Kỳ vào thế thiếu hụt thanh khoản. Các báo tài chính Anh, Mỹ cũng như là Nhật Bản đồng loạt cho rằng chính động thái này đã buộc Tổng thống Trump phải lùi bước và hoãn kế hoạch ngày giải phóng nước Mỹ trong vòng 90 hôm. Sau cùng, cuộc đọ sức giữa Mỹ và Trung Quốc lần này cũng cho thấy một nhược điểm khác của siêu cường số một trên thế giới. Trên bàn cờ quốc tế, vào lúc mà Washington đã rũ áo với các đồng minh truyền thống từ Mexico, Canada cho đến châu Âu, rồi bắt chẹt luôn cả một quốc gia như Ukraine đang phải đối mặt với chiến tranh, thì qua phản ứng của Trung Quốc chỉ riêng trên vấn đề thương mại, cộng đồng quốc tế đã hiểu rằng Bắc Kinh có đủ vũ khí để tự vệ và có hẳn một chiến lược lâu dài trước một trận đấu với nền kinh tế số một toàn cầu. Điều nguy hiểm ở đây là vào lúc mà công luận quốc tế chỉ tập trung vào hồ sơ thương mại, vào chính sách thuế hải quan của Hoa Kỳ, thì những hồ sơ nóng bỏng khác trên thế giới như chiến tranh Ukraine hay xung đột ở Trung Đông, tại châu Phi v.v. bị chìm vào quên lãng. Cùng lúc thì một mối liên minh càng lúc càng chặt chẽ giữa Iran, Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc đang hình thành. Điều đó không hẳn là bất lợi cho những tính toán về địa chính trị của ông Tập Cận Bình, như ghi nhận của hai nhà Trung Quốc học Mathieu Duchatel và François Gautmont, Viện Nghiên cứu Montaigne Paris.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng với đề tài Triều đình Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Việt và Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 trong một triển lãm nhỏ tại Bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac ở Paris. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện với đề tài Phải chăng Trung Quốc đã được trang bị tốt hơn để đối đầu với Donald Trump trong cuộc chiến tranh thương mại?
Leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay có nét hào hào giống cuộc chiến thương mại năm 2018, với việc hai bên liên tiếp đua nhau tăng mức thuế quan. Tuy nhiên, tình hình hiện nay lại khác hẳn trên nhiều phương diện, dường như đang mang lại lợi thế cho Bắc Kinh.
Lặp lại nhưng không hẳn giống hoàn toàn. Sự leo thang căng thẳng thuế quan hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có nét gì đó quen thuộc. Hai siêu cường đã đụng độ trên đấu trường thương mại vào năm 2018 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump. Khi đó cũng vậy, Bắc Kinh và Washington đã ăn miếng trả miếng, thuế quan, đáp trả thuế quan. Họ đang đi theo một kịch bản rất giống nhau từ khi Tổng thống Mỹ tuyên bố hôm 2 tháng 4 áp đặt các hàng rào thuế quan với hàng nhập khẩu vào Mỹ gần như từ khắp nơi trên thế giới. Donald Trump bắt đầu bằng việc áp thuế đối ứng 34% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đã phải chịu mức 20%. Hai ngày sau, Bắc Kinh quyết định đáp trả tương ứng, khiến Tổng thống Mỹ tức giận lao vào cuộc đua đẩy mức thuế quan đánh vào hàng của Trung Quốc lên đến mức kỷ lục cho đến giờ là 145%. Ông Tôn Hân, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại King's College London, nhận xét, quả thực, Trung Quốc là quốc gia duy nhất công bố các biện pháp trả đũa nhanh chóng như vậy. Nhưng có vẻ như Bắc Kinh không mấy ấn tượng với các con số của mức thuế Mỹ mà chỉ cam đoan Trung Quốc đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Hai, ngày 7 tháng 4.
Như vậy là logic leo thang và quy luật trả đũa, tức là luật talion, giữa hai nước dường như đã quay trở lại. Tuy nhiên, ông Tôn Hân khẳng định rằng việc so sánh có giới hạn bởi vì tình hình rất khác biệt với các nước có những thuận lợi và bất lợi khác với năm 2018.
Trước hết là tình hình kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc hiện yếu hơn và thuế quan sẽ khiến bối cảnh kinh tế càng thêm khó khăn, đặc biệt nếu xảy ra suy thoái toàn cầu. Johann Petri, chuyên gia về kinh tế chính trị và thị trường tài chính Trung Quốc tại Đại học Goethe Frankfurt của Đức, nhận định, năm 2024, Trung Quốc khó khăn lắm mới đạt được tăng trưởng 5% như mục tiêu chính thức mà Bắc Kinh đặt ra. mức khá thấp so với tiêu chuẩn Trung Quốc vốn lâu nay đã quen với tỷ lệ tăng trưởng hai con số. Theo chuyên gia này, chỉ cần phân tích tình hình kinh tế hiện tại cũng đã có thể cho thấy rằng Trung Quốc đang ở thế yếu hơn, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền lo ngại về các bất ổn xã hội do làn sóng bất mãn từ người dân, những người đang phải đối mặt với nạn thất nghiệp, mức sống đi xuống. Ngày sau đại dịch COVID-19 đã từng xảy ra các cuộc biểu tình và chính quyền sẽ chịu áp lực rất lớn trong việc giảm thiểu tác động kinh tế từ cuộc chiến thương mại này, theo đánh giá của Mark Langtene, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực của Na Uy. Donald Trump cũng được tự do hành động hơn nhiều so với năm 2018, không còn ai trong nội các để kiềm chế tham vọng áp thuế của ông. Trong nhiệm kỳ đầu, một số cố vấn có xu hướng ôn hòa hơn vẫn được gọi bằng biệt danh những người lớn trong nhà như chánh văn phòng John Kelly hay cố vấn an ninh quốc gia McMaster đã ngăn Trump không đi quá xa. Lần này không còn như vậy nữa, chính phủ là một câu lạc bộ người hâm mộ Donald Trump. Các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, bị hứng đòn thuế quan của Mỹ, vì thế không thể hy vọng có được sự hiện diện của một ai đó có thể điều hòa giới thân cận của ông chủ Nhà Trắng. Hơn bao giờ hết, Donald Trump có thể áp dụng thế kẻ khủng, một chiến lược ngoại giao được cựu Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon ưa chuộng, đó là chiến lược khiến người đối thoại tin rằng mình có khả năng làm bất cứ điều gì. Trong cơn sốt áp thuế hải quan đánh vào khắp mọi nơi, Washington cũng đã quyết định đặc biệt nhắm vào các quốc gia chẳng hạn như Mexico hay Việt Nam mà các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã sử dụng làm trung gian để né tránh thuế hải quan của Mỹ hồi năm 2018.
Theo nhận định của Mark Longtene, Donald Trump lần này phát động tấn công một đối thủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với năm 2018, ít nhất là vì họ không bị bất ngờ.
Thực tế, sau khi Joe Biden đắc cử vào năm 2020, Bắc Kinh nhận thấy Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì phần lớn các mức thuế quan mà Donald Trump đã thiết lập. Điều này đã khiến chính quyền Trung Quốc tin rằng họ cần phải chuẩn bị để tách xa hơn nữa về kinh tế với Mỹ. Nhà phân tích chính trị này cho biết thêm. Một phần của nhiệm vụ đó đã đạt được. Vào năm 2018, gần 20% hàng xuất khẩu của Trung Quốc được đưa sang thị trường Mỹ, nhưng hiện nay con số này chỉ còn khoảng 14%, theo đánh giá của chuyên gia Tôn Hân. Ông Johan Petri cho biết thêm rằng sự định hướng lại thương mại của Trung Quốc trong vài năm qua có nghĩa là buôn bán với các nước đang trỗi dậy có sức nặng hơn với các nước G7. Ngoài ra, Trung Quốc hiện có thể có nhiều phương tiện hơn so với Mỹ để hạn chế thiệt hại kinh tế do cuộc chiến thương mại. Phạm vi hành động tài chính và tiền tệ của chính phủ Trung Quốc vẫn còn lớn để có thể cứu nền kinh tế khi cần thiết, chuyên gia Johan Petri khẳng định. Trong khi đó, tại Mỹ, thâm hụt ngân sách đã tăng từ mức dưới 4% năm 2018 lên hơn 6% vào năm 2024. Điều này khiến chính quyền Mỹ hiểu rằng nếu xảy ra suy thoái kinh tế, họ sẽ không còn nguồn dự trữ tương tự như năm 2018. Hơn nữa, lần này Donald Trump đã ra đòn mạnh ngay từ đầu với các mức thuế quan này, theo nhận định của Tôn Hân. Theo chuyên gia này, những sản phẩm bị đánh thuế trên 50% đã không còn khả năng cạnh tranh trên thị trường Bắc Mỹ, nên nếu Donald Trump quyết định tiếp tục tăng mức thuế quan thì cũng sẽ không tạo ra khác biệt lớn. Trung Quốc đã giữ được nhiều phương án linh hoạt hơn để gia tăng áp lực, ví dụ Bắc Kinh đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với một số loại đất hiếm, nhưng vẫn còn có thể đưa thêm nhiều loại đất hiếm khác vào danh sách này, chuyên gia Tuân Hân khẳng định. Hoa Kỳ hiện nhập khẩu tới 80% nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Lựa chọn chính của Mỹ để duy trì chủ trương trong làn sóng căng thẳng leo thang này, ngoài việc tiếp tục tăng thuế cao hơn, theo đánh giá của Johan Petri, có thể Washington sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và kinh tế tương tự như những gì đã làm với nước Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia được Fonse Fencast phỏng vấn, đó sẽ là biện pháp cuối cùng, theo đánh giá của Mark Langtene. Nếu Donald Trump không áp thuế với hầu hết các đồng minh của mình, có lẽ ông ấy đã có thể trông cậy vào họ để gia tăng áp lực lên Trung Quốc. Thực tế, thái độ của các quốc gia khác đối với hai cường quốc này vẫn là ẩn số lớn trong cuộc chiến thương mại mới. Theo ông Tôn Hân, nếu Hoa Kỳ thành công trong việc buộc các nước khác từ bỏ thuế quan để đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến chống Trung Quốc, thì đó sẽ là kịch bản tồi tệ nhất đối với Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc tránh được điều này, thì rõ ràng họ sẽ ở một vị thế tốt hơn so với năm 2018. Và đó chính là lý do mà, theo Mark Langtene, Trung Quốc đã quyết định phản ứng nhanh chóng và quyết liệt. Họ không thể để bị nhìn nhận là yếu đuối. Chuyên gia Tôn Hân kết luận, đây cũng là một thông điệp gửi đến các quốc gia khác rằng Trung Quốc sẽ không dung thứ cho kiểu hành xử thương mại như vậy.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu sẵn sàng trả đũa Mỹ với các biện pháp chưa từng có nếu đàm phán về thuế thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vắng mặt trong cuộc họp 50 nước hỗ trợ Ukraine về quân sự. Panama bất ngờ chấp nhận để Mỹ triển khai lực lượng vũ trang tại kênh đào nước này. Chủ đề mục mỗi người một sự kiện, chiến thuật thâm hiểm của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, phải chăng Bắc Kinh đã được trang bị tốt hơn để đối đầu với Donald Trump trong cuộc chiến tranh thương mại? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Tình khí khó đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là chủ đề được báo chí Pháp thảo luận sôi nổi hôm nay 11 tháng 4 2025.
Nhật báo kinh tế Lexico có bài Donald Trump chỉ có thể thất bại của chuyên gia Jacques Attali. Suốt hàng nghìn năm qua, nhân loại đã tích lũy được rất nhiều kiến thức. Một số đã bị lãng quên và phải trau dồi lại với cái giá rất đắt. Một kiến thức quan trọng là không ai có thể tồn tại bền vững nếu không góp phần xây dựng một cộng đồng bảo vệ sự sống còn của chính mình. Nói cách khác, người ta luôn hưởng lợi khi có lòng vị tha. Nguyên lý này được gọi là tình thương hợp lý, đã được thể hiện theo nhiều cách khác nhau qua các triết lý, tôn giáo và lý thuyết kinh tế.
Từ nguyên lý này, nhân loại rút ra ba điều quan trọng. Đầu tiên là nếu ai đó từ chối giúp đỡ người khác, họ phải trở nên đủ mạnh mẽ để người khác đưa cho họ những gì họ muốn mà không phải báo đáp. Đó là tình trạng của một kẻ săn mồi cô độc. Tiếp theo là để làm cho người khác sợ hãi, cần phải có nhiều quyền lực hơn. Nếu không, kẻ săn mồi sẽ trở nên yếu đuối và bị lấn át bởi kẻ mạnh hơn. Và cuối cùng là những quốc gia không còn được kẻ săn mồi hậu thuẫn sẽ phải tìm cách tự bảo vệ hoặc tìm kiếm một nhà bảo vệ khác. Suy cho cùng, một kẻ săn mồi cô độc luôn thất bại. Ngược lại, một người có lòng vị tha sẽ luôn sống sót. Ví dụ hiện tại cho thấy, Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump, qua việc chối bỏ nguyên lý này, đang ở trong tình trạng chỉ phụ thuộc vào khả năng làm cho người khác sợ hãi. Donald Trump đe dọa tăng thuế quan, chiếm đóng lãnh thổ và tuyên bố sẽ không bảo vệ các đồng minh. Điều này tạo ra một tình trạng bắt chẹt trên toàn cầu. Donald Trump tin rằng chính sách thống trị bằng sự sợ hãi sẽ giúp Hoa Kỳ phục hồi sự độc lập về tài chính và công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế là ông đang tìm cách khai thác tài nguyên, công nghệ, doanh nghiệp của các đồng minh cũ để làm suy yếu Trung Quốc. Quốc gia đang trở thành mối đe dọa lớn trong nhiều lĩnh vực. Chính sách này có thể khiến thế giới rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng, khiến việc tài trợ cho các khoản thâm hụt và duy trì các hệ thống phúc lợi xã hội, đặc biệt ở châu Âu, trở nên rất khó khăn.
Lịch sử đã chứng minh rằng một kẻ săn mồi cô độc luôn thất bại. Khi các đồng minh của Mỹ nhận ra rằng họ không còn nhận được gì từ Washington, họ sẽ từ chối bán tài nguyên cho Mỹ với giá rẻ. Họ sẽ tìm cách tự bảo vệ bằng cách tạo ra các rào cản thuế quan, tiền tệ, sinh thái và công nghệ để ngăn chặn Mỹ.
Theo ông Attali, nếu Mỹ không thay đổi lập trường, các đồng minh sẽ tự bảo vệ bằng cách xây dựng lực lượng quân sự độc lập. Đây là điều mà châu Âu đã bắt đầu làm. Những quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, các quốc gia vùng vịnh cùng với Nigeria, Nam Phi và Brazil cuối cùng sẽ đều có vũ khí hạt nhân để bảo vệ bản thân. Lịch sử chỉ ra rằng, khi Mỹ trở thành một kẻ săn mồi, tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ gia tăng. Tình huống này vẫn có thể tránh được nếu xã hội Mỹ, vốn là một xã hội dân chủ và đầy tài năng, nhận ra rằng tổng thống của họ đang đưa đất nước vào tình trạng lầm đường lạc lối. Người dân Mỹ cần phải phản ứng và chấm dứt chính sách này trước khi quá muộn, và các đồng minh cũng phải hỗ trợ Washington trong quá trình này.
Bài xã luận của tờ Le Figaro nhận định rằng 2 tháng rưỡi kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã chứng minh rằng ông không rút ra được bài học nào từ nhiệm kỳ đầu tiên và tiếp tục đưa ra những quyết định dựa trên bản năng, gây ra sự bất ổn trên toàn cầu. Ví dụ điển hình là cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Donald Trump đã quyết định đùa giỡn với nền kinh tế, một hành động đầy rủi ro, và Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ.
Trung Quốc không chỉ đáp trả với việc tăng thuế nhập khẩu ở mức tương đương, mà còn áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu những kim loại chiến lược, đồng thời làm cho thị trường tài chính Mỹ bị chao đảo bằng cách bán tháo trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Kết quả là căng thẳng tài chính gia tăng ở Mỹ, khiến Donald Trump phải đảo ngược lập trường ngay lập tức. Về phía châu Âu, mặc dù tạm thời chưa bị tác động trực tiếp bởi các hành động của chủ nhân Nhà Trắng, nhưng điều này chủ yếu nhờ vào ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật báo Thiên Hữu nhận xét, lục địa già vẫn đang ở trong tình thế bị đe dọa. Trung Quốc đối mặt với mức thuế 125% từ Mỹ, đang tìm cách chuyển thặng dư sản xuất sang thị trường châu Âu. Điều này buộc châu Âu phải suy nghĩ về phản ứng của mình, tạo ra các rào cản thương mại để tự bảo vệ khỏi sự cạnh tranh từ Trung Quốc, hoặc là đàm phán với Bắc Kinh để tiếp cận vào thị trường nội địa Trung Quốc, một thị trường rộng lớn và chưa được khai thác triệt để. Le Figaro kết luận, châu Âu sẽ phải thức tỉnh và đối diện với thực tế rằng nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay đã trở thành một vấn đề chính trị. Lục địa già sẽ phải thích nghi với tình hình địa chính trị mới này, bằng không có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
Bài xã luận của Nhật báo Le Monde cũng chú ý đến việc tình trạng khủng hoảng trên thị trường chứng khoán đã khiến Tổng thống Trump thay đổi quyết định về việc áp dụng thuế quan mà ông đã ban hành chỉ một tuần trước đó. Ông quyết định hoãn các biện pháp này trong vòng 90 ngày và chỉ áp thuế 10% đối với các sản phẩm nhập khẩu, ngoại trừ Trung Quốc, với mức thuế bị áp tăng lên 125%.
Le Monde cũng nhận định rằng, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, nhà tỷ phú đã thực hiện nhiều hành động mâu thuẫn và khó lường, khiến mọi người nghi ngờ về chiến lược thực sự của chính quyền ông. Ông biện minh cho quyết định thay đổi thuế quan do lo ngại về thị trường trái phiếu, nhưng những lời giải thích của ông có vẻ quá đơn giản và thiếu tính nhất quán. Sự thiếu vắng của một chiến lược cụ thể và tình hình bất ổn hiện tại khiến mọi người lo lắng rằng, phải chăng Donald Trump thực sự không có một chiến lược nào, mà tất cả những hành động của ông hoàn toàn bị chi phối bởi sự kiêu ngạo và tính ích kỷ của một cá nhân.
Vẫn về một nước Mỹ trong tình trạng hỗn loạn, bài xã luận của Nhật báo Thiên tài Libération hôm nay được viết bởi nữ sĩ Canada Margaret Atwood, phân tích về những biến động tại Mỹ, trong bối cảnh nhà lãnh đạo nước này đã tỏ ý định sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang trải qua một thời kỳ bất ổn chính trị lớn, phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đại diện cho cánh hữu cực đoan, dường như đang dẫn đầu một cuộc cách mạng, thay đổi sâu rộng đất nước. Cuộc cách mạng này đem lại nhiều hệ quả. Họ đảo lộn trật tự hiện tại bằng cách coi thường luật pháp và hiến pháp, kiểm duyệt truyền thông cùng với nhiều cuốn sách, viết lại lịch sử và thậm chí thay đổi tên địa danh. Điều này giống như các cuộc cách mạng khác, thường hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Washington đã khơi mào một cuộc chiến tranh kinh tế với các đồng minh truyền thống, và cuối cùng, điều này lại có lợi cho Bắc Kinh. Và sau đó, Hoa Kỳ sẽ đánh chiếm các vùng lãnh thổ như Canada hay Greenland hay sao? Điều này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, đặc biệt là đối với nguồn cung năng lượng cho Hoa Kỳ.
Bà Atwood cũng kể lại một cuộc trò chuyện gần đây với hai nhà báo người Na Uy đi khảo sát phản ứng của người dân Canada đối với thuế quan của Hoa Kỳ. Bà đã đề xuất rằng Canada có thể gia nhập Hội đồng Bắc Âu vì các quốc gia Bắc Âu gồm Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan, Iceland có những mối liên kết văn hóa và lịch sử với Canada. Điều này có thể giúp những nước này bảo vệ tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên ở vùng Bắc Cực và Greenland.
Ngoài ra, bà cũng chia sẻ một trải nghiệm cá nhân. Bà lẽ ra phải đi Los Angeles để tham dự buổi công chiếu bộ phim La Servante Écarlate. Mặc dù có visa hợp lệ, nhưng cuối cùng bà quyết định không đi vì sợ có thể bị giam giữ ở Hoa Kỳ, rồi các biện pháp thắt chặt biên giới, cùng với sự thù địch ngày càng gia tăng đối với người nước ngoài. Cuối cùng, nữ sĩ cũng kể rằng đã được mời xuất hiện trong bộ phim Testament. Bà tự hỏi vai diễn của bà sẽ là gì, có thể sẽ là một người làm công tác nhân đạo, giúp đỡ những người tị nạn chính trị trốn khỏi Hoa Kỳ và chạy sang nước láng giềng phía Bắc. Bà nhấn mạnh rằng, nếu Canada trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ, người Mỹ sẽ không còn nơi nào để nương thân nếu bị nhà nước truy tìm.
Về phần mình, Nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất quan tâm đến việc Trung Quốc kiên quyết không nhượng bộ Mỹ.
Trung Quốc đã đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại với châu Phi, Nam Mỹ, Nga và các nước láng giềng châu Á. Trung Quốc cũng kiểm soát đất hiếm, một tài nguyên quan trọng cho công nghệ hiện đại, và đã hạn chế xuất khẩu chúng sang Hoa Kỳ. Mặc dù không tăng trưởng mạnh như trước, nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn trụ vững nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và khả năng xã hội chịu đựng khủng hoảng. Điều này có thể mang lại lợi thế cho Trung Quốc trong các cuộc đàm phán sắp tới với Hoa Kỳ.
Vẫn tại Trung Quốc, tờ Le Monde có bài Trẻ em Tây Tạng bị xóa bỏ bản sắc. Ngày càng có nhiều trẻ em bị đưa vào trường nội trú từ khi 14 tuổi, cách xa gia đình.
Những trường này không nằm trong khu vực Tây Tạng, và phần lớn các môn học đều được dạy bằng tiếng Trung, với mục tiêu đồng hóa các em vào văn hóa người Hán, làm phai mờ ngôn ngữ và truyền thống Tây Tạng. Chính sách này được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ, gây ra sự chia cắt giữa trẻ em và gia đình. Các tổ chức phi chính phủ và giới chuyên gia cảnh báo về hiện tượng trẻ em bị mất bản sắc văn hóa và ghi nhận những trường hợp bị ngược đãi. Gần 1 triệu trẻ em Tây Tạng được cho là đang sống trong các trường nội trú như vậy. Các trường tư thục từng dạy văn hóa Tây Tạng cũng đang bị buộc phải đóng cửa. Chính phủ ngày càng kiểm soát chặt chẽ ngành giáo dục để áp đặt một nền văn hóa chung cho tất cả mọi người. Vừa rồi là mục điểm báo của RFI, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thu Hằng biên soạn qua chủ đề Triều đình Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Việt và Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trong triển lãm nhỏ tại bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac ở Paris, Pháp.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Một hoàng đế Việt Nam bộ hành đến đàn Nam Giao làm lễ tế trời, một phái bộ Pháp được Triều Nguyễn đón tiếp, chân dung từng thành viên của phái bộ do chánh sứ Phan Thanh Giản dẫn đầu đến Paris đàm phán chuộc lại ba tỉnh miền Tây. Tác giả những hình ảnh quý hiếm này là các họa sĩ và nhiếp ảnh gia người Việt và Pháp và được giới thiệu trong triển lãm Cái nhìn giao thoa về triều đình Huế tại Bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Không có quy mô lớn, triển lãm giới thiệu đến công chúng bối cảnh sáng tác những tác phẩm đó trong môi trường thuộc địa và triều đình Huế không ngừng thu hút sự tò mò của người Pháp. Được thể hiện qua lăng kính của các nghệ sĩ Pháp, Việt, các tác phẩm được đặt cạnh nhau mà không đối lập nhau để người xem có thể hiểu rõ hơn về động lực, mục đích của từng tác giả. Và đặc biệt hơn nữa, họ đều là những người vô danh. Caroline Eberlein, tiến sĩ lịch sử nghệ thuật, giảng viên Đại học Albany tại Hoa Kỳ, đồng phụ trách triển lãm với Sarah Linier, quản lý di sản bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
Notre intention était de présenter des œuvres.
Mục đích của chúng tôi là trưng bày các tác phẩm có từ trước khi Trường Mỹ thuật Đông Dương thành lập vào năm 1924, đánh dấu sự khởi đầu cho nghệ thuật hiện đại ở Đông Dương. Qua triển lãm nhỏ này, chúng tôi hy vọng là người xem sẽ khám phá ra những họa sĩ ít được biết đến như Nguyễn Văn Nhân, Tôn Thất Xa hay là Nguyễn Thứ. Chúng tôi biết được đôi chút thông tin về tiểu sử vì họ tham gia vào Hội Những Người Bạn Cố Đô Huế, được thành lập năm 1913 để đề cao di sản văn hóa Huế. Tuy nhiên, hầu hết các tác phẩm được trưng bày đều vô danh. Điều này là do tính chất công việc ban đầu. Những tác phẩm này không phải là do các nghệ sĩ, theo định nghĩa phương Tây, tạo ra mà là các công chức hoặc là viên chức cấp cao. Họ được đào tạo bài bản về quan chức triều đình, kể cả việc thành thạo thư pháp, hội họa và họ thực hiện những tác phẩm này song song với công việc. Ngoài ra còn có một số tác phẩm được thực hiện bởi các nghệ nhân từ các xưởng chế tác hoàng gia. Về phía các nghệ sĩ hoặc người Pháp đặt hàng, khó có thể tách bạch được sự say mê với nghi lễ quân chủ, sự trân trọng về văn hóa và vẻ đẹp, rồi sự quan tâm tìm tòi tài liệu và mục đích tuyên truyền. Còn người nghệ sĩ Việt Nam đáp ứng mong đợi của người đặt hàng thì không để bị phục tùng, họ đưa vào đó cách nhìn riêng, diễn giải lại văn hóa của họ thông qua các quy tắc và phong tục mới. Có thể thấy điều này cũng như sự khác biệt của hội họa truyền thống Việt Nam trong tác phẩm Khổ Lớn, lễ tiếp đón quan chức Pháp ở triều đình Huế, theo giải thích của Caroline Erberlein.
Điều
thú vị là với những tác phẩm của hai kiểu khổ này, người ta thấy được những yếu tố vẫn có trong hội họa dân gian Việt Nam, ví dụ như là tranh khắc dân gian hay là khắc chữ phổ biến ở xứ Huế, và đáng chú ý là các vùng phẳng có màu sắc tươi sáng. Tác phẩm lễ tiếp đón quan chức Pháp ở triều đình Huế không sử dụng bóng và hầu như không tạo khối, trái với những gì mà người ta thấy có trong hội họa châu Âu. Nhưng thú vị nữa là cũng có thể thấy những yếu tố trong hội họa Trung Quốc thời bấy giờ, đặc biệt là cảm hứng từ tranh xuất khẩu của Trung Quốc từ cuối thế kỷ 18 và được làm riêng cho thị hiếu châu Âu. Do đó, có thể thấy trong những tác phẩm ở Việt Nam có điểm tương đồng phần nào, đặc biệt là việc sử dụng phối cảnh, phẳng, khổ hình chữ nhật, vuông, dễ vận chuyển, thường được đóng khung để treo cố định trên tường. Những điểm này khác hẳn với những bức tranh cổ điển ở Việt Nam, thường là tranh cuộn theo chiều dọc và chiều ngang, không treo hoặc là trưng bày cố định được. Các tác phẩm được chia ra làm ba chủ đề trong triển lãm: nghi lễ và nghi thức, quyền lực và phô trương, tiếp xúc và hợp tác. Lễ tế trời ở đàn Nam Giao được tái hiện trong tác phẩm Đoàn rước đến đàn Nam Giao do Nguyễn Thiện Thủ, đội trưởng lính canh hộ thành, vẽ màu nước mực tàu trên giấy vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, là tác phẩm hiếm hoi phác họa cuộc sống hoạt động của triều đình, một trong những chủ đề thu hút sự hiếu kỳ của người Pháp khi mới tới Việt Nam. Sau này, nhiếp ảnh làm đảo lộn hoàn toàn mối quan hệ giữa thường dân và hoàng đế và triều đình. Theo giải thích của Caroline Erberlein, sự thay đổi này phần nào là do người Pháp sắp đặt.
Il faut imaginer que les rituels, les cérémonies sont vraiment des moments très importants.
Cần phải hình dung rằng các buổi lễ, nghi thức là những thời khắc rất quan trọng để khẳng định quyền lực của Triều Nguyễn. Đó là thời điểm duy nhất mà một bộ phận dân chúng có thể tiếp xúc, dù là từ rất xa, với hoàng đế và triều đình, và phải làm một cách cực kỳ kín đáo. Với những bức ảnh này, điều cấm kỵ bị phá vỡ theo một cách nào đó, nhất là người Pháp cho thấy rõ là họ tìm cách kiểm soát hình ảnh của chế độ quân chủ. Cụ thể là vào năm 1886, Pháp gửi tới Bộ Lễ yêu cầu được chụp bức ảnh đầu tiên của Hoàng đế, lúc đó là vua Đồng Khánh. Chúng ta thấy là người Pháp khuyến khích giảm mức độ thiêng liêng về hình ảnh của Hoàng đế như thế nào. Mục đích là hiện đại hóa hình ảnh của Hoàng đế, đồng thời để Pháp thể hiện rằng họ là người bảo vệ các vị vua nhà Nguyễn.
En quelque sorte protecteur des souverains Nguyễn.
Khoảng cách giữa hoàng đế và thần dân trong các dịp lễ hội được thu hẹp hơn. Điều này được thấy rõ trong album ảnh Lễ tế Nam Giao do Bảo Đại, Hoàng đế An Nam chủ trì của Tăng Vinh vào năm 1933.
La cérémonie du Nam Giao.
Lễ tế trời ở đàn Nam Giao là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất của thời nhà Nguyễn. Qua các bức ảnh, người ta thấy vua Bảo Đại trong từng bước tiến hành buổi lễ này. Điều ngạc nhiên là có thể thấy vua Bảo Đại đi bộ và gần như đứng giữa đám đông, lại là với người châu Âu đi cùng với con nhỏ, vân vân. Chúng ta thấy là có sự thay đổi thực sự giữa hình tượng một vị vua gần như không bao giờ nhìn thấy được và hình ảnh cho thấy sự giảm mức thiêng liêng về vị thế của hoàng đế, cũng như hình ảnh hiện đại của chế độ quân chủ. Điều thú vị hơn nữa là bộ ảnh này do một nhiếp ảnh gia người Việt tên là Tăng Vinh thực hiện. Ông là một trong số ít nhiếp ảnh gia người Việt có mặt tại Huế. Vào thời điểm đó, trong những năm 1930, chỉ có 3 nhiếp ảnh gia, và đó cũng là điều chúng tôi muốn thể hiện trong triển lãm nhỏ này, rằng có sự tiếp thu các kỹ thuật châu Âu, nhưng hoàn toàn không phải là thụ động. Người Việt Nam thực sự tiếp thu các kỹ thuật của châu Âu một cách tự nguyện và biến chúng thành của mình.
Volontairement et se les approprier.
Ngay từ thế kỷ thứ 17, Việt Nam và Pháp đã có những tiếp xúc nghệ thuật đầu tiên nhờ công sức phổ biến kỹ thuật vẽ tranh phương Tây của các nhà truyền giáo. Khách tham quan có thể khám phá một bất ngờ về một vị quan thời Gia Long nhưng lại là người Pháp, Jean-Baptiste Chagnon. Năm 1805 đã có một bức tranh về vị quan gốc Pháp này. Tranh gốc bị thất lạc nhưng một bản sao được họa sĩ Paul Sahu tái bản vào năm 1923 trong tập san Những người bạn cố đô Huế. Một tài liệu hiếm khác là bộ ảnh về phái đoàn Phan Thanh Giản ở Paris. Theo Caroline Erberlein, tập ảnh do Jacques-Philippe Popoto, thành viên Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp, thực hiện theo yêu cầu của Hoàng đế Napoléon Đệ Tam.
En 1863, une délégation vietnamienne vient en France.
Năm 1863, phái đoàn Việt Nam do Phan Thanh Giản dẫn đầu đến Pháp để đàm phán lại hòa ước Nhâm Tuất, tức là Hiệp ước Sài Gòn 1862. Những bức ảnh này vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Nhờ đó mà Bảo tàng Quai Branly có nhiều bản sao. Đó là lần đầu tiên người ta chụp ảnh các quan triều đình Việt Nam nhằm mục đích về nhân chủng học. Những bức ảnh đó được lan truyền rộng rãi ở cả châu Âu và Việt Nam.
À la fois en Europe et puis au Vietnam même.
Cho đến thời điểm đó, chân dung của các hoàng đế và các chức sắc cấp cao đều có chức năng đặc biệt và không được phép trưng bày trước công chúng. Nhờ nhiếp ảnh, cảnh vật và cuộc sống trong hoàng cung có thể được các nghệ sĩ tái hiện bên ngoài hoàng cung. Nhiếp ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hình ảnh về triều đình. Tất cả những tác phẩm trưng bày trong triển lãm Cái nhìn giao thoa về triều đình Huế có từ đâu? Caroline Erberlein giải thích.
Toutes les œuvres viennent des collections du musée du Quai Branly Jacques Chirac.
Tất cả các tác phẩm đều đến từ bộ sưu tập của bảo tàng Quai Branly. Chúng đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ bộ sưu tập của bảo tàng Con Người, quỹ triển lãm thuộc địa, bộ sưu tập của trường viện Đông Bắc của Pháp. Nhưng điều thú vị là hầu hết các tác phẩm này có một điểm chung là yếu tố quân sự. Các họa sĩ Pháp, họa sĩ nghiệp dư Bolion hay Paul Sahu đều là quân nhân. Còn về phía các tác phẩm của Việt Nam thì phần lớn chúng đến từ các bộ sưu tập cá nhân của các quân nhân, bởi vì những tác phẩm đó được làm dành riêng cho người châu Âu.
Tout était fait pour des Européens.
Triển lãm là bước đầu một dự án đang được thực hiện. Hai nhà đồng phụ trách Sarah Ligné và Caroline Erberlein hy vọng là có thể kết hợp với các đồng nghiệp Việt Nam để có thể tổ chức một triển lãm tương tự ở Việt Nam, nơi cũng lưu trữ rất nhiều hình ảnh, và để hình ảnh về triều đình Huế được lan truyền rộng rãi.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng với đề tài Triều đình Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Việt và Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trong triển lãm nhỏ tại bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac ở Paris. Khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Thuế quan toàn cầu, phải chăng Tổng thống Trump có thể làm tái diễn thảm họa kinh tế tương tự như năm 1930, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4, 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế cao hàng loạt nhắm vào hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Giới chuyên gia lo lắng, biện pháp bảo hộ mậu dịch này của ông Trump có nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế, giá cả tăng vọt, cũng như là leo thang trả đũa lẫn nhau. Trong viễn cảnh này, liệu Tổng thống Trump có đang lặp lại sai lầm của năm 1930? Theo đó, kinh tế Mỹ và thế giới đã bị suy sụp do đạo luật Smoot and Hawley gây ra.
Đối với tôi, từ ngữ hay nhất trong từ điển là thuế hải quan. Đó là những từ ngữ tôi thích nhất. Thuế hải quan càng cao, chúng ta càng có nhiều cơ may các doanh nghiệp đến lập cơ sở tại Mỹ để không phải bị trả thuế hải quan. Còn có một lý thuyết khác cho rằng thuế hải quan càng cao càng khủng khiếp, càng tệ chừng nào, các doanh nghiệp càng đến lập cơ sở nhanh chừng ấy. Khi tôi thông báo mức thuế hải quan là 10%, chỉ có 10% thôi, con số này chiếm đến nhiều trăm triệu đô la. Tất cả những điều này là nhằm giảm mức thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ.
Trên đây là phát biểu của ông Donald Trump ngày 15 tháng 10 năm 2024. Tổng thống Trump luôn tin rằng áp thuế hải quan có thể làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Niềm tin này được thể hiện rõ qua việc ông hay viện dẫn William McKinley như một ví dụ điển hình. Năm 1890, khi vẫn còn là dân biểu Hạ viện, ông William McKinley, sau này trở thành tổng thống năm 1897, đã cho thông qua đạo luật McKinley Tariff Act khắc nghiệt áp thuế đến 50% giá trị hàng hóa nhập khẩu. Ông Jean-Baptiste Velu, giáo sư trường Đại học Sorbonne Nouvelle, chuyên gia về lịch sử kinh tế chính trị Mỹ, trên đài phát thanh France Culture ngày 28 tháng Giêng năm nay đưa ra hai luận điểm giải thích vì sao Tổng thống Trump xem ông McKinley như một thần tượng.
La première, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont l'administration Trump, alors Trump lui-même, mais aussi son ancien conseiller au commerce Robert Lighthizer.
Thứ nhất, điều thú vị ở đây là xem cách thức chính quyền Trump, kể cả bản thân ông Trump, cũng như là cựu cố vấn thương mại Robert Lighthizer, lấy cảm hứng và sử dụng lịch sử bảo hộ mậu dịch Mỹ như thế nào để chứng tỏ rằng, cuối cùng, những điều cấm kỵ về chủ nghĩa bảo hộ trong nhiều năm trước đã làm cho người ta không biết đến toàn bộ truyền thống bảo hộ của Mỹ đã tạo nên sức mạnh kinh tế cho nước Mỹ. Điểm thứ hai, đó là khía cạnh hoài niệm của Donald Trump, vốn thích so sánh mình với nhiều tổng thống khác. Tôi tin rằng việc chọn tổng thống McKinley không phải là chuyện vô tình. Không những đây là một vị tổng thống theo chủ nghĩa bảo hộ mà còn là một người có tham vọng đế quốc. Do vậy điều đó giúp Donald Trump ở một hình thức nào đó biện minh cho những tham vọng bành trướng lãnh thổ của mình đối với kinh đảo Panama hay đối với quần đảo Greenland ngày nay.
Nhưng có lẽ ông Trump cũng quên rằng thuế hải quan đã từng nhấn chìm nước Mỹ vào một trong những thảm họa kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 do Smoot-Hawley Tariff Act gây ra, đưa nước Mỹ vào thời kỳ đại suy thoái. Ngược dòng thời gian, Hoa Kỳ trong những năm 1920 có nền kinh tế khá thịnh vượng, đó là những năm 20 sôi động, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng cao và ngành công nghiệp phát triển mạnh, duy chỉ có một lĩnh vực là có nhiều dấu hiệu suy yếu, đó là nông nghiệp. Ông Sébastien Jean, giáo sư kinh tế tại Nam, cộng tác viên cho Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRS, trả lời trang Huffington Post giải thích.
Le monde agricole aux États-Unis pendant toutes les années 20, il a été marqué par des prix en berne.
Ngành nông nghiệp Mỹ trong suốt những năm 1920 cho thấy có dấu hiệu trì trệ do giá cả sụt giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ cấu ngành bởi sự biến động của những năm tháng chiến tranh. Trước đó là khoảng thời gian mà ngành nông nghiệp Mỹ phát triển đáng kể, chủ yếu là vì phải nuôi sống châu Âu trong cảnh chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, châu Âu đã lấy lại sản xuất và ngành nông nghiệp của họ rơi vào tình trạng dư thừa sản xuất kéo dài.
Giới nông gia Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế để ứng phó, Quốc hội Mỹ năm 1922 thông qua luật Fortney-McCumber lần đầu tiên tăng thuế hải quan nhưng chỉ giới hạn ở hàng hóa công nghiệp. Ông Herbert Hoover thuộc đảng Cộng Hòa khi vận động tranh cử đã dùng lại ý tưởng được hậu thuẫn bởi những người vận động hành lang cho các nhà sản xuất nông nghiệp, cho rằng nông dân đang chịu thiệt thòi do cạnh tranh quốc tế. Ông đề nghị áp thuế hải quan đối với nông sản nhập khẩu ngay khi đắc cử năm 1929. Dưới sự thôi thúc từ hai nghị sĩ đảng Cộng Hòa là Willis Hawley và Rick Smoot, Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã đồng thuận về mức thuế trung bình là 40% nhắm vào khoảng 20.000 loại hàng hóa nhập khẩu, nhưng không chỉ đối với nông sản mà còn mở rộng sang cả sản phẩm công nghiệp. Quyết định này của chính quyền Hoover đã bị chỉ trích mạnh mẽ trong và ngoài nước.
Bất chấp thư ngỏ tập thể của hơn 1.000 kinh tế gia, cảnh báo rằng việc thông qua các biện pháp bảo hộ này sẽ là một sai lầm, có thể dẫn đến tình trạng giá cả tăng cao cho người tiêu thụ, và mức sống của người dân bị sụt giảm, cũng như là sự phản đối từ khoảng 20 chính phủ các nước. Dự luật Smoot-Hawley vẫn được thông qua vào đầu năm 1930.
Đáng chú ý là văn bản luật này ra đời vào một thời điểm khá nhạy cảm, đó là vụ sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ ngày thứ Năm đen tối 24 tháng 10 năm 1929 đã bắt đầu cho thấy có những tác động đầu tiên đối với nền kinh tế Mỹ. Nhà xưởng lần lượt đóng cửa khiến hàng triệu người dân Mỹ rơi vào cảnh thất nghiệp. Không những ngành nông nghiệp Mỹ chẳng hưởng được lợi gì từ thuế hải quan mà chính sách bảo hộ của Mỹ đã châm ngòi cho cơn sốt bảo hộ mậu dịch. Các đối tác thương mại của Washington tăng cường trả đũa với nhiều chiến lược khác nhau, từ tăng thuế hải quan, tẩy chay hay áp đặt hạn ngạch tức quota nhập khẩu hàng Mỹ. Cuộc chiến thương mại này đã làm chao đảo nền kinh tế thế giới, các hoạt động trao đổi thương mại sụt giảm đến hơn 40%. Tuy nhiên, ông Eric Monet, kinh tế gia, giáo sư sử học tại Eurhes, trường kinh tế Paris, trên trang Economie Alternative, trích dẫn một nghiên cứu xa xưa do hai nhà nghiên cứu Barry H. Green và Douglas E. Quinn thực hiện, nêu lên một chi tiết thú vị là cuộc chiến bảo hộ này không chỉ đơn giản đáp trả Mỹ mà còn thúc đẩy các nước đi theo con đường bảo hộ giống như Mỹ. Đạo luật Smoot-Hawley, một đạo luật kinh tế ngu xuẩn, theo như chỉ trích từ ông Henry Ford, nhà sáng lập thương hiệu ô tô nổi tiếng tại Mỹ, đã làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 1929 thêm trầm trọng. Chính sách bảo hộ này của Mỹ được cho là một trong những tác nhân chính gây ra cuộc đại suy thoái, góp phần thúc đẩy một cuộc suy thoái mới le lói xuất hiện thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu kéo dài hàng thập kỷ. Theo nhà sử học Jean-Baptiste Velu, trường Đại học Sorbonne với trang Huffington Post,
đạo luật này đã có những tác động tàn phá bởi vì thông qua các tác động gián tiếp như cường quốc khác đến phiên họ là khép cửa thị trường của mình, và dần dần từng chút một, kinh tế và thương mại thế giới đã bị mất đến 2/3 giá trị của mình.
Một số sử gia thậm chí còn cho rằng Smoot-Hawley Tariff Act đã góp phần cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa Đức Quốc xã dẫn đến đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, nhà sử học Jean-Baptiste Velu trên đài France Culture cho rằng đây vẫn còn là điều gây nhiều tranh cãi.
Certaines études montrent que finalement la crise financière est vraiment à la base de...
Một số nghiên cứu cho thấy về cơ bản khủng hoảng tài chính là gốc rễ của cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ và thế giới. Nhiều nghiên cứu khác quả thực chỉ ra rằng thuế quan rất cao đã làm trầm trọng thêm các vấn đề khủng hoảng. Điều thú vị là đạo luật Smoot-Hawley đã trở thành một dạng tội đồ trong lịch sử kinh tế nước Mỹ, và dưới góc độ biểu tượng, đạo luật này đã ám ảnh các cuộc tranh luận về tự do mậu dịch và nền ngoại giao của Mỹ.
Dù vậy, sử gia về kinh tế Mỹ, ông Bertrand Blanchetot trả lời France 24 cũng tỏ ra cẩn trọng khi so sánh những gì diễn ra năm 1930 với tình hình hiện nay.
Tốt hơn là nên so sánh những gì chúng ta đang trải qua hiện nay với cuối thế kỷ 19, từ năm 1880 đến năm 1914. Vào thời kỳ đó, Mỹ có những chính sách thương mại rất tinh vi và phân biệt đối xử. Ý tưởng là nhắm vào một quốc gia, sản phẩm cụ thể và đàm phán. Trong lịch sử kinh tế đương đại, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, có những thời điểm mà người ta tự do hóa, và lúc khác họ siết chặt chính sách thương mại bằng cách tái lập thuế hải quan. Nhìn chung, đó là những kỳ kéo dài trong khoảng từ 30 đến 40 năm mỗi lần như thế.
Kính thưa quý vị, chương trình của AKFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Liên Âu sẵn sàng trả đũa Mỹ với các biện pháp chưa từng có nếu đàm phán về thuế thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vắng mặt trong cuộc họp 50 nước hỗ trợ Ukraine về quân sự. Panama bất ngờ chấp nhận để Mỹ triển khai lực lượng vũ trang tại kênh đào nước này. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến thuật thâm hiểm của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ. Mục theo dòng thời sự, phải chăng Trung Quốc đã được trang bị tốt hơn để đối đầu với Donald Trump trong cuộc chiến tranh thương mại? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thùy Dương. Và trong mục góc vườn âm nhạc, nhạc phẩm, nhạc pháp lời Việt giới thiệu bản phóng tác lời Việt Tình Sau Cơn Bão của Claire Sirin, chuyên mục do Tuấn Thảo phụ trách, mời quý vị lắng nghe. Happy tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.